Thành cái trơn khi mới xuất gia cũng rất là coi nhẹ cái phước, coi thường, và cho là trí tuệ thôi, cần trí tuệ thôi. Nhưng mà càng tu lâu á, thì mới thấy là càng phước. Mình có phước không mình mới độ sinh nổi. Còn mình có phước á, thì mình có khả năng cách mấy cũng bó tay, cũng có làm gì hơn đấy. Và ma vương nó vẫn quậy phá, nó vẫn lôi kéo chúng sinh, mà mình chỉ có lấy mắt mà ngó, chứ cũng có làm gì hơn được. Nếu mình có đủ cái nhân duyên, cái phước báo cái gì. Cho nên chẳng hạn thì dụ như là một người không có thể làm như ta nói con én làm nên mùa xuân. Chư Phật, Đức Phật thì có thập đại đệ tử như vậy. Ngài Di Đà thì cũng có hai vị Bồ Tát như thế. Nói dù vậy thì khi nó phải tạo nên một cái sức mạnh, cho nên một người không cứu nổi ba thanh đề, nó phải lực của chư Tăng. Cũng như một người không thể cứu độ hết chúng sinh, phải lực của sự giác ngộ là chư Tăng. Hay là những người tu tịnh nghiệp, những người phát Bồ Đề Tâm. Thế thì chẳng hạn thì dù bao nhiêu đây người tu và những người ở đây đều có cái khuynh hướng rằng là thực hiện những cái pháp như vậy, thì những kẻ khác bị lôi cuốn, người ta thường theo đám đông, thì những kẻ khác bị lôi cuốn và từ từ cái đó nó trở thành một cái thói quen. Tức là chẳng hạn bây giờ mọi người ăn đều tam đề hết, và khi mọi người đông như vậy đều như thế, thì tự nhiên những người khác, những người mới bị ảnh hưởng, và từ đó trở đi mới tam đề luôn. Nó ví dụ vậy đó. Thế nó phải có một cái sức mạnh như vậy, tức là sức mạnh của đại chúng, của chung. Thì trở lại tôi nói, nếu mình không có cái tịnh nghiệp á, thì như vậy mình không có tịnh nghiệp, thì đương nhiên cái nghiệp dẫn dắt mình không phải là tịnh nghiệp. Mà cái nghiệp dẫn dắt của mình đến trong tương lai không phải là tịnh nghiệp, thì chắc chắn rằng là một cái nguy, một cái nguy mà thôi. Cho nên cái lực của cái sự tịnh nghiệp á, là một cái lực mạnh nhất, hay là nói chung cái sự thiền định, cái sự tu, tức là cái định, cái huệ, nó là một cái lực mạnh nhất. Cho nên trong ngũ lực mới nói đến, thì dĩ nhiên phải nhờ tới tín. Tín rồi thì mới tinh tiến rồi mới bắt đầu hay suy nghĩ đến. Đã, suy nghĩ đến rồi nó mới vì thương niệm cho nên mới thành định. Đã, mà định thì nó mới sinh huệ. Cho nên như vậy biết ngay định huệ là hai yếu tố của cái lực mạnh nhất ở trong đạo Phật. Sở dĩ gọi nó là cái lực mạnh nhất là mình thấy rõ ràng là chính nó là một cái lực mà thắng hết tất cả những cái lực khác, những cái ma lực khác, những cái tham ái lực khác, những cái vô minh lực khác, mà chỉ có cái thiền định thắng được. Tại sao vậy? Tại vì chính cái lực đó nó mới cho mình một cái sức mạnh rằng là mình có một cái nhìn khách quan. Còn thường thường khi mình tu học thì mình có một cái nhìn chủ quan, mà chính cái nhìn chủ quan nó của mình á, cái nhìn chủ quan nó luôn luôn sai lầm, luôn luôn biến thiện thành ác. Cho nên đâu có kẻ nào ngay từ phút đầu đã thích tu ma đâu, nhưng mà một đổi thành ma là bởi vì chủ quan. Khi mình có một cái nhìn chủ quan, khi mình thấy thiện, điều đó là thiện, và mình sẽ ca ngợi điều thiện đó, mình bảo vệ điều thiện đó lắm, và mình chê bai, đả kích những cái ác kia. Thì cái khi mà như vậy đó, cho nên ở trong thế gian này có rất nhiều người nhân danh thiện mà làm ác. À, có nhiều người vì một cái thiện nào đó mà làm ác không lường được. Có nhiều người vì một cái thiện nào đó mà sân hận không lường được. Chắc chắn như vậy. Mà cuộc đời này nó dễ như thế lắm. Đó là tại vì cái thiện chủ quan. Còn nếu bây giờ mình có một cái tính cách, cũng có một cái nhìn khách quan, mình thấy cái thiện cái ác ở nơi mình, mình thấy cái thiện cái ác ở nơi người, đó là cái nhìn khách quan. Mà cái đó chính là thiền định. Tại vì cái thiền định chẳng hạn như chư tổ mà nói là tính tọa thường tư kỳ quá. Đó, là khi ngồi tính tọa thường nghĩ tới cái kỳ quá là cái lỗi của mình. Cho nên cái thiền định nó có cái công năng nhìn thấy mình. Còn mình không nhìn thấy mình, cho nên mình chỉ thấy là tôi đang làm thiện và tôi nhân danh thiện, cho nên tôi có quyền làm ác. Thường thường người nào cũng nghĩ vậy, tại chủ quan. Tại chủ quan. Nhưng khi nếu mà mình có cái nhìn khách quan thì mình thấy mình đang bảo vệ điều thiện này là chúng. Nhưng để bảo vệ điều thiện đó, mình đã sẵn sàng làm điều ác chật. Mà mình phải có cái nhìn khách quan, mình mới thấy cái chật kế tiếp của mình. Còn nếu mình không có cái nhìn khách quan đó, mà chủ quan, mình sẽ thấy rằng là tất cả những cái gì mình làm xung quanh cái ý mình nêu lên là thiện đó, đều là chính nghĩa hết. Mà chính vì vậy mà thiên hạ đánh nhau không bao giờ ngơi ở trên thế gian này. Tại vì kẻ nào cũng thấy mình là chính nghĩa hết. Tại kẻ nào cũng có cái nhìn chủ quan hết. Cho nên tôn giáo đánh nhau với tôn giáo, Tin Lành đánh nhau với Thiên Chúa giáo ở Ái Nhĩ Lan, Thiên Chúa giáo đánh nhau với Hồi giáo ở Trung Đông suốt cả thế kỷ. Mà có bên nào chịu nói mình là ác là ma đâu. Mà người nào thì cũng nói một câu khách sáo là đạo nào cũng khuyên người ta làm lành, lánh dữ. Nhưng mà vì cái thái độ làm lành, cái nhân danh làm lành đó mà họ mới hung dữ như vậy, họ mới dữ dội như vậy. Cho nên chỉ có khi có một cái nhìn khách quan, tức là cái nhìn nó thấy tư được kỳ quá, tức là thấy được mình, thấy được người, mà cái nhìn nó chỉ thấy được bằng bởi thiền định mà thôi. Còn nếu không có thiền định thì không có thấy được. Đấy. Cho nên chính vì vậy mà thiền định là một sức mạnh vô cùng, là lực tối hậu. Những cái kia chỉ là những cái căn bản, những cái nền tảng xây dựng cho cái lực tối hậu, đó là thiền định, định huệ, nói chung là trí tuệ và cái sức định của mình, cái định, cái huệ. Thì những cái đó nó là một cái sức mạnh mạnh nhất, nó mới tạo cho mình, vì mình thấy rõ như vậy, vì mình thấy rất là rõ như vậy, cho nên mình sẽ khởi được cái tàm quý mà tránh. Vì mình không có chủ quan, cho nên mình không có dễ tha thứ cho mình. Vì mình không có chủ quan, cho nên mình không có dễ tiếp tục như vậy. Vì mình khách quan cũng như, tại mình chủ quan thì mình dễ nới cho mình lắm, và mình dễ né cho mình lắm. Nhưng khi mình khách quan thì mình không có chịu như vậy. Đấy. Và chính cái khách quan đó nó mới đủ cái lực để mà tự sửa, để mà sửa sai mình. Thế thì chính vì cái yếu tố nói trên đó, cho nên người Phật tử khi mà mình học Phật nhiều chừng nào, thì tôi khuyên mình cũng phải để ý tới những cái hình thức, mà đừng bao giờ mình chê bất cứ những cái hình thức nhỏ nào. Mà mình tập một cái hình thức như vậy đó, mình có thể thấy một bà cụ dù không biết Phật pháp, có thể cúng giường xây cất chùa, cúng giường tam bảo, hay là bố thí cho một cái mày mà mình đi ngoài đường mình nhìn thấy, mình cũng tự khởi nên một cái sự hồi hướng cầu nguyện cho họ, tán thán công đức. Và mình phải tập thường xuyên như vậy. Thì khi mình thường xuyên như vậy thì mình coi trọng đến cái thiện thật là nhỏ, mình cũng coi trọng nữa. Cho nên trong kinh mới nói là đừng có coi thường cái ác này là nhỏ mà cứ làm, mà đừng có coi thường cái thiện kia là nhỏ mà không làm. Không có cái nhỏ, không có cái to. Tại sao mình nhìn nghĩ, mà trong kinh còn nói tiếp mà, cả đời làm thiện, cái thiện chưa đủ. Cho nên cái thiện không đủ kia mà lại thấy thiện mà bỏ qua thì phải làm. Một giờ làm ác, cái ác đã dư, cái ác nhiều như thế mà lại còn nhặt dư thêm hả? Cho nên cái ác thì phải ngăn ngừa, cho nên cái ác nhỏ cũng nhặt thêm. Tại vì chỉ cần một giờ làm ác là cái ác dư đầy hết, mà một đời làm thiện cái thiện chưa đủ. Cho nên chính vì cái yếu tố trong kinh nói như vậy để nhấn mạnh rằng là thiện dù nhỏ cách mấy cũng làm, mà ác dù nhỏ cách mấy cũng ly. Cái thiện cái ác của đạo Phật nó tinh vi ở cái chỗ là phải yếu tố khách quan, như tôi nói, tôi nhìn thấy cái thiện cái ác ở nơi mình, nhìn thấy cái thiện cái ác ở nơi người, nhìn thấy cái chân lý của thiện ác xảy ra vì đâu, và chữa trị tận gốc cái thiện ác đó. Cái thiện ác nó chung quy cũng chỉ ở chỗ ngã thôi, chấp ngã thôi. Mà khi chấp ngã là dĩ nhiên là không khách quan rồi, chủ quan rồi mới chấp ngã. Chứ nếu khách quan đã vô ngã rồi. Và chỉ có thiền định mới đưa đến, chỉ có định huệ đó mới đưa đến cái yếu tố khách quan nói trên, nghĩa là vô ngã. Còn có cái ngã đó là tự nhiên nó có đủ thứ những cái sự thiện ác phân biệt đó, là bởi vì đòi hỏi cho mình. Và chính vì những cái sự đòi hỏi cho mình, cho cách của mình, mà cuộc đời này có đấu tranh, có tùm lum thứ hết. Mà đó là bản chất cuộc đời này. Vắng những thứ đó cuộc đời này nó sụp đổ. Đó là nền móng, đó là gạch ngói, đó là cột trụ của cái thế gian này. Còn vắng cái đó đi đó thì thế gian này sụp đổ, và đổi lại đó là nó trở thành tịnh độ của Di Lặc. Cho nên ngay khi mình tu, chẳng hạn khi mình niệm Di Đà, như tôi nói, khi mình niệm thì Nam Mô A Di Đà Phật, thì mình nghĩ ngay đến đó là vô lượng Phật, là vô lượng chư Phật. Sở dĩ Di Đà được ca ngợi như vậy là chỉ vì chữ Amita đó, nó có nghĩa là vô lượng. Thì vô lượng tức là hết thảy chư Phật. Cho nên lạy một lạy A Di Đà là lạy hết thảy chư Phật. Niệm một niệm A Di Đà là niệm hết thảy chư Phật. Thế thì chính khi mình có cái ý nghĩ như vậy, hoặc giả là khi mình nghĩ cái vấn đề rằng là vãng sinh cũng chỉ để độ sinh, và cái công việc mình nỗ lực mình hành ở đây đó là vừa để vãng sinh nó để độ sinh, mà cũng vừa để độ sinh ngay tại thế. Mà độ sinh ngay tại thế trong cái phương diện của tịnh độ, thì mình thấy có tịnh độ đâu xuất của Di Lặc. cái tình độ đó là nói lên là khi nào mà chúng sinh ở thế giới này có xu hướng tu mạnh mẽ, bắt đầu hướng đến thập thiện, bắt đầu hướng đến bát quan trai pháp đó, thì Di Lặc ra đời. Nghĩa là như vậy thì ở thế gian này càng nhiều người càng mau phát triển cái tinh thần tu đó lên, thì càng kéo ngắn cái thời gian mà Di Lặc ra đời lại. Mà chính khi Ngài Di Lặc ra đời đó cũng là một cái phương pháp độ sinh. Chẳng hạn thì dù bây giờ mình chỉ gặp một vị minh sư, một vị thầy của mình còn cảm thấy hài lòng. Và dĩ nhiên không có một vị minh sư nào, không có một sư phụ nào, không có một cái vô thượng sư tục đế nào ở thế gian này có thể thắng được Ngài Di Lặc. Thế thì để mà đón nhận Di Lặc, để mà Ngài Di Lặc mau hiện hữu ở thế gian này, thì chính đó là cái sự mà phát nguyện, cái sự mà tu, tạo nhiều công đức. Tại vì cái điều kiện mà để cho Di Lặc ra đời không phải là hết thảy chúng sinh đều phát trí tuệ, mà hết thảy chúng sinh này chấp nhận cái đức hạnh và làm việc phước, tức là thập tu thập thiện, tu bát quan trai, tu thập thiện, thích bố thí, thích cúng dường. Đã. Tức là tất cả những cái nỗ lực tu phước đó khiến cho thế gian này nó đầy đủ cái phước để Đức Phật hiện hữu. Giống như là dọn đường, dọn ngà, đầy đủ những chi tiết để Đức Phật xuất hiện. Đã. Cái yếu tố đó rất là nhẹ cho chúng sinh ở thế giới ta bà này, chỉ đòi hỏi là phước thôi. Chứ chưa đòi hỏi đến là chúng sinh ở đây phải có trí tuệ. Rồi Đức Phật xuống mới đem cái trí tuệ đó đến cho những chúng sinh có phước nói trên. Để Đức Phật mới xuất hiện để mà đem cái trí tuệ đến với cái phước của chúng sinh. Cho nên có phước mới có trí tuệ. Rồi cũng như là lên thế giới tịnh độ. Lên thế giới tịnh độ thì cũng phải là có phước báo mới lên được. Lên được thì mới có trí tuệ. Cho nên như là lời Hòa Thượng Tịch Chiếu nói với tôi, không phước lấy gì có trí tuệ. Thế thì mình thấy rõ như vậy. Như vậy thì những cái nỗ lực đó mình tu tạo những cái phước đó là chính là cái nền tảng để mình làm tăng trưởng thêm cái sự học Phật của mình. Còn nếu mà mình học Phật không thôi á, mà mình bỏ qua những cái hình thức nói trên, nó ví dụ vậy, thì mình vẫn còn, nghĩa là so đo đủ thứ cái nghĩ là chẳng hạn như nãy tôi nói, mà mình đến chùa mình cúng rồi, cúng dường rồi, thì là mình khỏi cần phải làm gì hết. Hoặc là mình bảo là vậy, tôi đến chùa đó, tôi làm quá chừng rồi, thì bây giờ thôi chuyện cúng chùa dẹp qua bên đi, tại vì tôi làm đủ rồi. Nó ví dụ như thế. Thì như tôi nói, mình có cái khả năng là mình làm bất cứ cái điều gì thiện mình có thể khả năng làm được là mình làm. Là mình gây chồng những cái nhân duyên nói trên. Thì như thế nó thì Phật Pháp nó mới có thể mạnh được. Mà chính mình cũng có thể hơn lên, cái sự học Phật của mình nó sẽ mở mang. Như nãy tôi lấy cái ví dụ, tôi nói ngay chính cá nhân tôi, Thầy Nhất Trơn rồi. Đó. Sở dĩ mà có thể dạy Phật Pháp lại cho người khác, sở dĩ mà có thể nói Phật Pháp được thứ lớp, đó, không phải là cái chuyện rằng là chỉ học, đó, mà nó ở những cái yếu tố khác nữa. Ở những cái yếu tố khác như tôi nói, như cả những cái phước cái gì. Ngay khi tôi lạy Phật, không khi nào tôi cầu. Hồi xưa tôi làm gì tôi cũng cầu trí tuệ, mà về sau này không phải là tôi bỏ qua cái trí tuệ, mà tôi biết rằng là cái trí tuệ nó chỉ là cái hậu quả tất nhiên của những cái yếu tố nơi trên, nó không cần cầu, không cần nhắc tới. Cũng như khi mình ăn, mình không cần phải đề đến một chữ no bao giờ hết ạ. Thế thì khi về sau này tôi lạy Phật thì tôi chỉ cầu là, nghĩa là tiêu tan những cái nghiệp chướng trong quá khứ của mình. Khi tôi lạy Phật và tôi chỉ nguyện một cái nguyện duy nhất mà. Lạy Phật nó chỉ kết nhân duyên với chư Phật, kết nhân duyên chư Phật thôi, chứ còn không có nghĩ tới trí tuệ gì hết, cũng không có nghĩ tới để phước báo gì hết. Mà với tôi, có nhân duyên với Đức Phật là có phước, có nhân duyên Phật Pháp là có phước. Vì vậy mà khi tôi trả lời một vị Phật tử ở Sacramento bên Hoa Kỳ á, hỏi tôi là mình tu làm sao chứ lỡ thì kiếp xong mình sinh ra xứ da đen rồi làm sao, nguy hiểm. Tôi nói sao ấy ạ, người tu không có nghĩ đến chuyện là kiếp sau mình hình da đen, da đỏ, da vàng, da trắng gì, mà chỉ nghĩ rằng là kiếp sau cái nguy của mình nhất là nguy không biết tới Phật Pháp nữa. Còn dân gì cũng được, miễn biết Phật Pháp. Tôi thích là một ông thầy da đen hơn là làm một người đạo Thiên Chúa hay là đạo Hồi mà là da trắng. Tôi nói thẳng như vậy ngay trước chư Phật trong chánh điện này, nếu cho tôi chọn lựa. nếu mà cho tôi chọn lựa. Nghĩa là miễn sao biết đạo Phật thôi. Miễn sao mà mình vẫn biết tới Phật Pháp, biết tới cái giá trị đó của Phật Pháp thôi. Còn da gì cũng được hết á. Da chì, da đen, da gì cũng được. Không cần phải da trắng. Da trắng thiệt đẹp mà không biết tới đạo Phật hết á. Mà chỉ đi phóng lao hay là đi răng tơ thì thôi. cũng không ham. Thế thì chính cái điều hôm nay mà tôi muốn nói đó là cái ngày Vu Lan đấy. Thì cái ngày Vu Lan đó mai mốt mình phải cố gắng sao mình tập cho nó có cái truyền thống, mình đổi nó không khí nó. Thì mình cứ đi thập tự thì không phải ngày Tết nữa, mà là ngày Vu Lan. Mà không phải ngày Tết để cầu nguyện cho mình và gia đình nữa, mà là ngày Vu Lan để cầu nguyện cho đa sinh phụ mẫu, cầu nguyện cho chúng sinh, cầu nguyện cho sư trưởng. Đi 10 chùa như vậy để cầu nguyện như thế. Đó, nhân dịp Vu Lan như vậy đó, mình phải tìm cách bố thí cúng dường như là cái ngày Tết vậy đó, nhưng mà mình đổi nó lại thành như thế thì nó thành có cái truyền thống của Phật giáo nhiều hơn. Nó